Xin trân trọng kính chào quý ông bà anh chị trong hội thánh. Chúng ta cảm tạ Chúa bởi vì đã qua hai đêm chúng ta học hỏi suy gẫm lời của Chúa và cũng cầu nguyện cho hội thánh, cho công việc của Ngài. Tôi hy vọng rằng chúng ta mỗi một ngày càng phải tiến bước hơn, có nghĩa là chúng ta không phải là chỉ có thêm người dốc đồ trong sự cầu nguyện, nhưng mà chúng ta cũng phải dốc lòng, dốc sức ở trong sự cầu nguyện khi thấy được đó là cái nhu cầu cho đời sống của chúng ta cũng như là cho hội thánh, cho công việc của Chúa. Và ước mong rằng tất cả chúng ta đều thấy được những cái khó khăn, những cái thách thức cho hội thánh của Chúa nói chung ở trong thời kỳ cuối cùng này, và cũng có cả những điều đặc thù riêng của hội thánh Houston chúng ta để chúng ta nhờ cậy Chúa và tiếp tục bước tới kết quả cho danh vinh hiển của Chúa. Chúng ta biết hội thánh rất là quý giá, bởi vì đó không phải là cái công trình, không phải là cái sản phẩm của loài người, nhưng mà nó là công trình, đó là tác phẩm của Đức Chúa Trời mà Chúa Giêsu đã đổ huyết ra trên thập tự giá để có hội thánh. Cho nên vì vậy, hội thánh luôn luôn là mục tiêu để cho ma quỷ xông hãm, để cho thế gian tìm mọi cách để mà tiêu diệt. Và hội thánh cũng luôn luôn là nơi mà chúng ta thấy Đức Trời một mặt là dùng để mà bày tỏ danh vinh hiển của Chúa, nhưng đó cũng là nơi mà Chúa nhìn vào, chăm chú thấy vào cuộc đời của chúng ta, những con dân của Chúa, và để thấu hiểu hơn thế nữa, Ngài chỉ cho chúng ta thấy được những cái điều mà chúng ta thiếu sót, những điều chúng ta cần phải tiếp tục nhờ cậy Chúa, không có thể đứng vững trong đức tin và bước đi ở trong cái thời kỳ cuối cùng này. Cho nên thì chúng ta đã học hai hội thánh ở trong sách Khải Huyền, và tối nay chúng ta tới hội thánh thứ ba, đó là hội thánh Thyatira. Hội thánh Thyatira, hội thánh mà chúng ta thấy được đặt tên đó là hội thánh bị băng hoại. Và nếu chúng ta xem ở trong bản Kinh Thánh tiếng Anh đó thì chúng ta sẽ thấy được đặt tên là corrupt church, một hội thánh mà bị làm cho hư hỏng, bị làm cho trở nên đồi bại, trở nên biến dạng. Và đó là cái điều mà cảnh báo cho tất cả chúng ta, những con cái của Chúa ở trong thời kỳ cuối cùng này. Bây giờ chúng ta sẽ xem hội thánh Thyatira. Trước hết chúng ta nhìn vào cái thành phố Thyatira đó, thì chúng ta sẽ, cái địa danh Thyatira đó, thì chúng ta sẽ thấy cái vị trí địa lý của Thyatira thì nó, đó là một cái thành phố nó rất là nhỏ. Đấy. Nhưng mà nó lại là cái thành phố mà đứng ở trong cái cửa ngõ để mà đi vào cái thủ đô Bergam mà tối hôm qua chúng ta đã học. Cho nên thì đây là một nơi có thể nói rằng là trông thì rất là nhỏ và dường như là không có quan trọng, nhưng mà nó cũng có một cái tầm quan trọng nào đó. Và chúng ta nhớ rằng ở tại tỉnh Asi thì ngày xưa đó thì có nhiều hội thánh, chứ không phải chỉ có 7. Nhưng mà tại sao mà Chúa lại cho chúng ta 7 hội thánh được nêu tên ở trong sách Khải Huyền? Bởi vì mỗi một nơi đó nó có những cái đặc trưng cho hội thánh của Chúa, và chúng ta có 2 hội thánh được khen và chúng ta sẽ không học ở trong lần này. Nhưng mà có 5 hội thánh chúng ta thấy vừa được khen, vừa bị chê, và có những hội thánh chỉ toàn bị chê cả. Và để cho chúng ta thấy được cái thực trạng của hội thánh, của đời sống chúng ta ở trong mỗi cái bước đường chúng ta theo Chúa và trải suốt mọi thời đại. Thế thì Thyatira nó nằm ở trong cái thung lũng rất là chủ phú, có một cái con đường buôn bán chạy ngang. Thế và nó đã từng bị tàn phá sau một cái trận động đất ở trong thời cai trị của Hoàng đế Augustus. Sau đó thì chính quyền Roma đã giúp đỡ cho tiền bạc để mà có thể phục hồi lại một phần của cái thành phố đó. Và chúng ta thấy nó vẫn còn lại có những cái dấu tích hay là những cái di tích còn lại. Và Thyatira ngày hôm nay đó thì nó là một cái thành phố nhỏ thôi. Chỉ có trên 70.000 dân. Chúng ta thấy nó cũng còn rất là xinh xắn, cũng còn có cả những cái công trình, những cái đền đài, những cái di tích. Nó cho chúng thấy là một cái thời nơi đó đã có những cái sự phát triển nhất định. Thế và nếu mà chúng ta nhìn vào hội thánh Thyatira ở trong thư mà Chúa gửi cho chúng ta, cho hội thánh Thyatira, thì chúng ta sẽ thấy những cái điều đặc biệt. Bây giờ chúng ta cùng mở ra Khải Huyền chương thứ 2. Chúng ta xem từ câu 18 trên câu 29. Khải Huyền chương thứ 2 từ câu 18 trên câu 29. Trân trọng kính mời hội thánh đứng dậy, chúng ta nghiêm trang thành kính lắng nghe lời của Chúa. Khải Huyền chương 2 câu 18 trên câu 29. Ngươi cũng hãy viết thư cho tín thiên sứ của hội thánh Thyatira rằng: này là lời phán của con Đức Chúa Trời, là đấng mắt như ngọn lửa và chân như đồng sáng. Ta biết công việc ngươi, lòng thương yêu ngươi, đức tin ngươi, sự hầu việc trung tín ngươi, lòng nhịn nhục ngươi và công việc sau rốt ngươi còn nhiều hơn công việc ban đầu nữa. Nhưng điều ta trách ngươi ấy là ngươi còn dung cho Jezabel, người nữ ấy xưng mình là tiên tri, dạy dỗ và phỉnh phờ tôi tớ ta, đang rủ chúng nó phạm tà dâm và ăn thịt cúng thần tượng. Ta đã cho nó thì giờ để ăn năn mà nó chẳng muốn ăn năn điều tà dâm nó. Này, ta quăng nó trên giường đau đớn, và phàm kẻ nào phạm tội tà dâm với nó mà không ăn năn việc làm của nó thì ta cũng quăng vào tai nạn lớn. Ta sẽ đánh chết con cái nó, và mọi hội thánh sẽ rõ ta là đấng dò biết lòng dạ loài người, và ta sẽ tùy công việc của mỗi người trong các ngươi mà báo lại. Nhưng với các ngươi là kẻ khác ở tại Thyatira, chưa từng nhận lấy đạo đó và chưa biết điều sâu hiểm của quỷ Satan, như chúng vẫn nói thì ta phán dặn rằng ta không gán cho các ngươi gánh nặng khác, chỉ các ngươi khá bền giữ những điều mình đã có cho tới chừng ta đến. Kẻ nào thắng và giữ các việc của ta đến cuối cùng, ta sẽ ban cho quyền cai trị các nước. Kẻ đó sẽ cai trị bằng một cây gậy sắt và sẽ phá tan các nước như đổ gốm, khác nào chính ta đã nhận quyền cai trị đó nơi cha ta. Ta sẽ cho kẻ ấy ngôi sao mai. Ai có tai hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán cùng các hội thánh. Xin hiệp ý với tôi cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con thật là ngu dại khi đứng trước mặt Ngài và trước lời của Ngài. Cho nên giờ này xin Thánh Linh của Chúa bày tỏ lời của Chúa cho chúng con được biết, hiểu được chân lý của Ngài, và cũng giúp cho chúng con có năng lực để có thể sống với lời của Chúa. Xin ban ơn, mở lòng, mở trí cho tất cả mỗi một chúng con, để ai nấy chúng con được lời của Chúa đụng đến tấm lòng, đụng đến đời sống của chúng con, và cho chúng con sẽ được biến đổi. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con dâng thì giờ này trong tay Chúa thành kính cầu nguyện. Nhân danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen. Kính mời hội thánh ngồi. Thyatira rất là nhỏ, nhưng mà đây lại là một hội thánh mà nhận lấy một cái bức thư rất là đặc biệt. Thyatira chỉ là một thành phố rất nhỏ, cửa ngõ đi vào Bẹt Găm. Nó không có một cái bề dày của lịch sử giống như là các thành phố khác. Nó hầu như là các nhà khảo cổ ngày xưa đó ít nhắc đến tên của thành phố này, tức là nó rất là nhỏ. Nhưng mà hội thánh ở tại Thyatira đó thì lại được nhận một cái bức thư. Và bức thư đó lại dài hơn tất cả các thư khác, trong khi hội thánh này được ít được biết đến và dường như là kém quan trọng nhất trong 7 hội thánh được nói ở trong sách Hải Huyền. Và cái điều đó nó sẽ đặt cho chúng ta cái câu hỏi tại sao. Nhưng mà có một cái điều mà chúng ta ghi nhận. Khi chúng ta học sách Công vụ các sứ đồ, chúng ta thấy có câu chuyện về bà Lydia. Tôi cũng đã có sẵn một bài giảng, tôi sẽ chắc là sắp tới tôi sẽ giảng về và câu chuyện về bà Lydia. Thì Lydia là thành phố quê hương của một người phụ nữ, và Thyatira chính là cái nơi mà có một cái nghề rất là nổi tiếng, đó là nghề nhuộm những cái vải, những cái sản phẩm của dệt may đó. Và cái công nghiệp, cái công nghệ mà nhuộm đó nó đã trở thành một cái gì đó rất là nổi trội, khiến cho nơi này đó, thành phố của bà Lydia, một nhà buôn được gọi là buôn hàng sắc tía đó, tức là những cái vải vóc, những cái tơ lụa được nhuộm. Và đây là người tin nhận Chúa đầu tiên ở tại thành phố Philip, khi chúng ta học ở Công vụ các sứ đồ chương 16 câu 14, và chúng ta sẽ thấy được rất là nhiều những cái điều quý giá mà hội thánh ở tại Thyatira đã có, và trong đó có cái một cái vai trò rất là quan trọng của một người mà Chúa sử dụng, đó là bà Lydia. Và hội thánh tại Thyatira, chúng ta nhìn thì chúng ta sẽ thấy khi Chúa viết lời chào thăm đối với hội thánh này thì chúng ta cũng nhìn thấy những cái đặc điểm. Thứ nhất là ở đây có danh xưng là Ngài là con Đức Chúa Trời. Tại sao lại nhấn mạnh rằng Ngài là con Đức Chúa Trời? Bởi vì vào cái thời điểm đó, Thyatira bắt đầu xuất hiện một cái tà giáo, và họ nói rằng Chúa Giêsu chỉ là con của bà Mary thôi. Ngài là một con người bình thường, Ngài không phải là một cái gì đó nổi trội, Ngài không phải là con Đức Chúa Trời, Ngài không phải là đấng cứu thế. Cho nên ở đây nhấn mạnh rằng cái bức thư này đó không, dù là Chúa Khải mặc khải cho răng viết, nhưng mà đây không phải là thư của con người viết cho con người, mà thư của con Đức Chúa Trời, của Chúa cứu thế Giêsu viết cho hội thánh của Ngài. Thứ hai, Ngài là đấng có con mắt như ngọn lửa và chân như đồng sáng. Mắt như ngọn lửa nói đến việc Ngài là đấng toàn tri, Ngài biết tất cả mọi sự. Và chân như đồng sáng, Ngài có một cái sức mạnh vô địch, là đấng toàn năng, để dày đạp tất cả mọi vương quốc, mọi chính thể, mọi sức mạnh của con người. Và đây là cái hình ảnh cho chúng ta thấy một cái sự tương phản. Trong khi ở tại tỉnh Asi, biết bao nhiêu những tôn giáo đã có, và chúng ta đã học hội thánh tại Epheso, hội thánh ở tại Bergam, chúng ta thấy rất là nhiều những hình tượng của con người, phải không? Những cái loại thần của thế gian mà người ta tôn xưng lên và người ta thờ lại. Nhưng mà đó là những gì? Lời Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng đó là những sản phẩm của trí óc con người. Tất cả mọi thần chỉ là giả dối, có và những hình tượng của nó, có mắt mà không thấy, có tay mà không rờ, có chân mà không bước đi, có cổ họng mà không nói ra. Tất cả là vật vô tri vô giác. Nhưng mà Chúa Giêsu là đấng mà chúng ta không thấy, nhưng mà Ngài có mắt như ngọn lửa, Ngài biết tất cả mọi sự. Ngài có một cái sức mạnh mà không một cái sức mạnh nào ở trong thế gian này có thể sánh được với Ngài. Cho nên hội thánh của Chúa cần phải biết được Chúa mà chúng ta tôn thờ là ai. Ngài không phải là giống như thần thánh của thế gian, chỉ có một chân thần là Đức Chúa Trời và Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời. Và hội thánh phải biết điều đó để làm gì? Để thứ nhất, chúng ta phải kính sợ Chúa. Và biết điều đó để mà chúng ta khi đọc cái bức thư này thì chúng ta sẽ thấy được cái tầm quan trọng của những cái gì mà Chúa muốn nói với hội thánh của Chúa. Tôi không biết quý ông bà anh chị, trong mùa Giáng sinh vừa rồi chúng ta nhận được bao nhiêu bức thư, những cái cánh thiệp chúc mừng. Tôi cũng nhận được rất là nhiều những cái thư, những cái cánh thiệp chúc mừng. Và có ngày đó thì ra cái hộp thư đó thì nhận đến cảm xúc. Và rồi thì gì? Khi tôi bắt đầu mở một cái sấp thư đó ra thì tôi sẽ xem rằng ai gửi cho mình. Và có những cái bức thư, nếu là những cái tờ quảng cáo, những cái của một cái hãng nào đó thì tôi sẽ đặt sang một bên, đó không phải là cái ưu tiên. Nhưng mà tôi xem các bức thư gửi đến cho mình và tôi nhìn vào cái tên của người gửi cho mình và tôi sẽ thấy rằng ai là cái người mà mình biết rõ, ai là người mà mình cảm thấy rất là quan trọng, rất là thân thiết mình, và dĩ nhiên tôi sẽ mở cái thư đó ra trước. Và có những cái bức thư người ta gửi đến cho mình đó, mình biết là thư quảng cáo đó, thì thậm chí mình không cần đọc, không cần mở đó, mình rụt vô thùng rác vì không có thời giờ để mà đọc những cái thư đó. Khi chúng ta nhận lấy thư của Chúa gửi cho mình để cho chúng ta thấy rằng có cái điều gì đó rất là quan trọng mà Chúa muốn nói với hội thánh, với con dân của Chúa. Và đấng chào thăm hội thánh, danh của Ngài là Con Đức Chúa Trời, Ngài là Chúa cứu thế. Ngài Đức Chúa Trời toàn tri, Ngài biết tất cả mọi sự. Ngài Đức Chúa Trời toàn năng, Ngài làm được tất cả mọi sự. Và nếu chúng ta có một Chúa như vậy thì chúng ta phải vui mừng, chúng ta phải tự hào vì chúng ta tin chân thần. Nhưng mà đồng thời, những cái điều mà Chúa nói cho chúng ta hay là cái sứ điệp mà Chúa chứa đựng ở trong thư gửi cho chúng ta đòi hỏi chúng ta phải hết sức cẩn thận và chú tâm. Bây giờ chúng ta nhìn, hội thánh Chúa ở tại Thyatira được khen rất là nhiều. Hội thánh đó được khen là gì? Công việc của họ đã làm. Và Kinh Thánh ở đây mô tả đến hai lần cái từ công việc. Thứ nhất là Chúa khen họ, ta biết công việc ngươi. Và sau đó lại còn có thêm là cái công việc sau rốt còn nhiều hơn là công việc ban đầu nữa. Có nghĩa là gì? Cái công việc của họ làm, nó có một cái diễn tiến, và cái diễn tiến đó là một cái sự tiến bộ không ngừng, và nó luôn luôn có cái kết quả. Thứ hai, hội thánh đó là một hội thánh mà có lòng yêu thương. Và có lòng yêu thương tức là gì? Đó là có cái điều quý nhất, bởi vì Cô-rinh-tô thứ nhất chương 13 câu thứ nhất cho đến câu thứ ba nói rằng là cho nên bây giờ còn có ba điều này: đức tin, sự trông cậy và tình yêu thương. Nhưng tình yêu thương là điều quan trọng nhất. Hội thánh này có tình yêu thương. Và chúng ta lưu ý, hội thánh Ê-phê-sô cũng được khen rất nhiều, nhưng hội thánh Ê-phê-sô đã đánh mất đi cái tình yêu ban đầu. Trong khi đó, hội thánh Thyatira có tình yêu thương. Thứ ba, hội thánh này có đức tin. Ta biết lòng yêu thương ngươi, đức tin ngươi. Và đức tin là gì? Trong ba điều quan trọng, đức tin, sự trông cậy và tình yêu thương, thì họ đã có lòng yêu thương và có đức tin rồi. Mà lòng yêu thương lại là lớn nhất. Có nghĩa là họ có đến hai trong ba điều quý nhất của những người tin Chúa cần phải có. Và hội thánh này cũng là hội thánh mà gì? Có cái sự hầu việc trung tín. Ta biết công việc ngươi, đức tin ngươi, sự hầu việc trung tín của ngươi. Sự hầu việc trung tín nó cho chúng ta biết rằng cái lòng của con người đó đối với Chúa nó bày tỏ ra ở trong cái công việc. Cái công việc mà chúng ta làm là công việc được thúc đẩy bởi cái động cơ là yêu thương. Và nếu tôi nói rằng tôi yêu nhưng mà tôi không có cái việc làm để chứng minh cái điều đó thì tình yêu đó vô ích. Nhưng mà khi một việc làm được bày tỏ ra và nó cho chúng ta thấy được cái tình yêu ở trong đó, thì chúng ta sẽ thấy được là cái người đó cho dù bất cứ cái hoàn cảnh nào, trong cái trường hợp nào đó, vẫn cứ làm, vẫn cứ phục vụ. Bởi vì sao? Bởi vì mình, cái mối liên hệ của mình với Chúa là điều quan trọng nhất. Nó không phụ thuộc vào cái vấn đề là chúng ta được khen hay là được chê là con người. Tôi không làm cho con người, nhưng mà tôi làm cho mọi người, cho người này, cho người khác. Bởi vì ẩn chứa đằng sau và bên trong thúc giục tôi đó là gì? Đó là tình yêu của Chúa Cứu Thế. Bây giờ chúng ta đọc lại cái câu này để chúng ta được nhắc nhở. Hebrew chương 6 câu thứ 10 để chúng ta sẽ xem. Đây là cái điều mà chúng ta, một cái phương cách để cho chúng ta kiểm chứng cái điều mà chúng ta vẫn gọi là tình yêu. Hebrew chương thứ 6 câu thứ 10. Đức Chúa Trời không phải là không công bình mà bỏ quên công việc và lòng yêu thương của anh em đã tỏ ra vì danh Ngài trong khi hầu việc các thánh đồ và hiện nay đương còn hầu việc nữa. Đức Chúa Trời là đấng rất công bình. Ngài biết cái công việc của chúng ta làm, Ngài biết được cái động cơ của chúng ta làm, và nếu mà động cơ đó là bởi xuất phát từ tình yêu thì chúng ta sẽ có cái sự hầu việc trung tín. Và Gia-cơ chương 2 câu 17 cũng cho chúng ta biết cái việc mà chúng ta phục vụ, chúng ta làm việc đó, nó cũng chứng tỏ cái đức tin của chúng ta mạnh mẽ và sống động. Nếu mà đức tin của chúng ta yếu đuối, chúng ta có thể làm rồi chúng ta bỏ. Chúng ta được khen thì chúng ta thích, chúng ta bị chê chúng ta nản. Và cũng nhiều khi chúng ta đó làm mà chúng ta không có chăm chú nhìn vào Chúa, nhưng mà chúng ta luôn luôn lắng nghe, luôn luôn ngóng chờ người ta phản ứng với mình như thế nào, để rồi mình sẽ có những cái điều đó tương xứng lại. Và đó là cái điều sai lầm trong cái sự phục vụ của người tin Chúa. Nhưng mà hội thánh ở tại Thyatira được Chúa khen là hầu việc trung tín. Cái việc chúng ta làm đối với Chúa không lớn nhỏ không phải là điều quan trọng. Cái quan trọng là cái tấm lòng ở trong đó, cái sự trung tín có hay không. Và hội thánh Thyatira được khen là hầu việc Chúa một cách trung tín. Hội thánh Thyatira, chúng ta nhớ, họ còn có sự nhịn nhục. Và nhịn nhục là gì? Là một trong các trái của Thánh Linh. Và trong các trái của Thánh Linh thì có lòng yêu thương, phải không? Yêu thương là điều quý nhất. Nó vừa là cái phẩm chất cơ đốc, vừa là trái của Thánh Linh. Họ cũng có cả nhịn nhục nữa. Như vậy là hội thánh này có quá nhiều những cái ưu điểm và được khen. Và chúng ta nhớ rằng cái phục vụ nó là cái kết quả của tình yêu, và nhịn nhục đó là sản phẩm của sự trung tín. Tôi cứ trung tín, tôi cứ tiếp tục làm, và làm ở trong cái sự kiên nhẫn, làm ở trong rất là nhiều những cái điều đến với mình rất là khó khăn, và mình vẫn cứ trung tín mình làm. Đó là gì? Đó là một đời sống mà chúng ta biết rằng quyền năng của Chúa đã hành động ở trong con dân của Chúa, trong hội thánh của Chúa như thế nào. Và Thyatira là một hội thánh nhỏ nhưng không hề yếu, nói theo cái phương cách của con người, nhỏ nhưng mà không thể nào dễ dàng có thể khinh thường được, vì không dễ mà có những hội thánh nào mà có được hội tụ những cái điều này. Bây giờ quý ông bà anh chị phải thấy như thế này. Mỗi một năm đi qua, hay là chúng ta nói ngắn hơn, mỗi một cái thời gian của đời sống chúng ta đi qua, chúng ta nhìn lại đời sống của mình, thấy rằng có những cái điều gì chúng ta tiến bộ, có những cái điều gì chúng ta thoái lui. Và hội thánh của Chúa cũng phải như vậy. Sau một năm chúng ta nhìn lại mình, chúng ta có xem mình là có cái tiến bộ không? Công việc của chúng ta làm có tiến bộ không? Có kết quả không? Lòng yêu thương của chúng ta ở trong Chúa, đối với Chúa, với anh em của mình có tiến bộ không? Đức tin của chúng ta có mạnh mẽ hơn không? Sự hầu việc Chúa của chúng ta có trung tín không? Chúng ta có kiên nhẫn, có nhịn nhục, có cái sức chịu đựng để mà tiếp tục bước tới bất chấp những cái khó khăn, những cái thách thức, những cái trở ngại cho đời sống ở trong hội thánh của chúng ta không? Đó là cái điều mà chúng ta phải kiểm chứng. Và đề tài của hội thánh, hướng đi của hội thánh năm vừa rồi đó là gì, quý ông bà anh chị? Sống yêu thương. Bây giờ chúng ta nhìn lại xem chúng ta có tiến bộ ở trong đời sống yêu thương đó không? Đó là điều cần thiết. Và nếu mà chúng ta không có, hay là thiếu những cái điều đó, hay là có những cái điều mà chúng ta so vào đây giống như là một cái bảng mà chúng ta có thể lượng giá được, thì chúng ta có thể xét xem đời sống của mình như thế nào. Và cái hướng đi của hội thánh năm nay đó là tăng trưởng ở trong Chúa, hay là trưởng thành ở trong Chúa. Với câu gốc là Phi-e-rơ thứ 2 chương 1 câu 5 cho đến câu 7. Tối hôm trước đầu tiên chúng ta cũng đã có cái cơ hội để nói qua. Và sứ đồ Phi-e-rơ khuyến cáo chúng ta cái điều gì? Chúng ta phải tiếp tục lớn lên, và lớn lên đó, một cái đời sống mà được trưởng thành, được lớn lên đó, nó cho chúng ta thấy rất là nhiều những cái khía cạnh của đời sống cơ đốc. Cái cách của chúng ta sống ở trong gia đình, cách chúng ta sống ở trong hội thánh, cách chúng ta phục vụ Chúa, cách chúng ta phục vụ tha nhân, cách chúng ta nhìn ở hội thánh, nhìn thấy những cái công việc của hội thánh, nhìn nhận anh em của mình, tất cả những cái đó là gì? Nó là cái kết quả của một cái đời sống mà những người tin Chúa phải biết rằng trong cái ơn thương xót của Ngài, khi chúng ta đứng ở giữa hội thánh của Chúa và hội thánh của Chúa lại được đặt để ở giữa thế gian, thì từng ngày, từng giờ, từng bước chúng ta bước đi đó, nó phải có một cái kết quả, nó phải có một cái biểu lộ, nó phải có một cái sức sống gì đó để mà cho người khác có thể thấy. Hoặc là chúng ta có thể thu hút những người khác cho họ nhìn biết Chúa. Nhưng mà ngược lại, chúng ta cũng có thể làm cho họ yếu đuối và nản lòng. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta sẽ nhìn thấy hội thánh Thyatira ở tại đây có rất là nhiều những cái ưu điểm và chúng ta cảm tạ Chúa và có những điều chúng ta phải học hỏi. Nhưng mà Chúa khen rất nhiều, cũng giống như Ê-phê-sô, biết bao nhiêu những cái ưu điểm. Nhưng mà chỉ cần có một điều mà Chúa chê thôi đó, thì điều đó phải hết sức cẩn thận. Và cái điều mà Chúa chê hội thánh Thyatira đây là một cái điều rất nghiêm trọng. Rất nghiêm trọng. Nó có phần còn nghiêm trọng hơn cả hội thánh Ê-phê-sô nữa. Và quý ông bà anh chị theo dõi ba cái hội thánh chúng ta đang học đó thì chúng ta sẽ thấy nó có một cái diễn tiến kỳ lạ như thế này. Ê-phê-sô là hội thánh đánh mất tình yêu ban đầu. Trong hội thánh đó có xuất hiện tà giáo, có người theo đảng Nicola, nhưng mà hội thánh ở đó đã ghét đảng Nicola. Nhưng mà sang đến hội thánh Bẹt Găm thì gì? Thì giáo lý tà giáo không phải chỉ còn có Nicola nữa, mà đã có của cả Ba La Am. Và hội thánh đó đã dung dưỡng cho tội lỗi và tà giáo đã bắt đầu tàn phá hội thánh. Và sang đến Thyatira thì cái cao điểm tà giáo đã phát triển và hội thánh này đã bị corrupt, đã trở nên băng hoại, đã bị tàn phá. Và đây là cái điều mà chúng ta phải nhìn thấy. Hội thánh Thyatira bị quở trách bởi vì gì? Vì đã cho phép Jezabel dạy dỗ và cám dỗ, quyến rũ. Cái từ quyến rũ đó, seduce, là những cái nói đến một cái sự cám dỗ, một cái sự quyến rũ, một cái dùng cái thân xác của mình đó để mà đưa người ta đến bước vào ở trong cái vòng tội lỗi trụy lạc. Và đây là cái hình ảnh nó cho chúng ta thấy rất kinh khủng đang xảy ra ở tại hội thánh Thyatira. Cho phép Jezabel dạy dỗ và cám dỗ, quyến rũ những cái đầy tớ của Chúa. Nhưng bây giờ chúng ta nhìn xem để hiểu được Jezabel dạy dỗ và cám dỗ, quyến rũ những đầy tớ của Chúa như thế nào, thì chúng ta phải lật lại lịch sử. Lịch sử của dân Do Thái cho chúng ta biết là Jezabel đó là vị hoàng hậu Israel đã khuynh đảo cả cái triều đình của Ahab và khuynh đảo cả cái đất nước Do Thái. Chúng ta xem các vua thứ nhất chương 16 câu 29 cho đến câu 33. Các vua thứ nhất chương 16 câu 29 cho đến câu 33 để chúng ta thấy ông vua Ahab là vua của Israel nhưng mà ông đã đi một cái bước đường sai trong cuộc đời của mình trong vấn đề hôn nhân và đã mang lại thảm họa cho đất nước của mình như thế nào. Các vua thứ nhất chương 16 từ câu 29. Năm thứ 38 đời Asa, vua Juda thì Ahab con trai Omri lên ngôi làm vua Israel. Người ở Samari cai trị trên Israel 22 năm. Ahab con trai Omri làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va hơn hết thảy các người tiền bối mình, và người lấy sự bắt chước theo tội lỗi của Jeroboam con trai Nebat làm nhỏ mọn, nên người đi lấy Jezabel con gái Ethbaal vua dân Sidon mà làm vợ. Người cũng đi hầu việc Baal và thờ lại nó. Người lập một bàn thờ cho Baal tại trong miếu của Baal mà người đã cất tại Samari. Ahab cũng dựng nên một hình tượng Astarte. Vậy Ahab làm nhiều điều ác, chọc giận Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel hơn các vua Israel nước mình trước mình. Ahab đã lấy con gái của vua Sidon dân ngoại bang làm vợ. Và bà này đó đã lái Ahab đi theo cái đường lối của mình. Cho nên ông đã mang đất nước Do Thái vào ở trong chỗ là chính vua làm người làm gương là gì? Thờ ba anh và Astarte, thờ thần mặt trăng, thờ thần mặt trời của dân ngoại. Nhưng mà chưa hết, chúng ta thấy Jezabel đã để lại một cái dấu ấn rất là kinh khủng ở trong đất nước này. Bà đã giết các tiên tri của Đức Chúa Trời và nuôi dưỡng 450 tiên tri của ba anh. Chúng ta đọc ở các vua thứ nhất chương 18, câu 13, câu 19 chúng ta sẽ thấy. Bà đó đã lập mưu để mà giết hại một người Do Thái là Nabot, bởi vì ông có một cái vườn nho rất là đẹp gần với cung điện và Ahab rất là thích và muốn có cái vườn nho đó và đòi và nói Nabot đổi. Nabot không đồng ý và Jezabel nói để đấy cho tôi. Bà đã lập mưu giết Nabot và lấy cái vườn nho của Nabot. Và cái người phụ nữ này làm rất là nhiều điều, đến nỗi chúng ta thấy được tên của bà ở trong Các Vua thứ 2 chương 9 câu 22 có một người gọi trực danh của bà là gì. Bây giờ chúng ta cùng mở Các Vua thứ 2 chương 9 câu 22. Các Vua thứ 2 chương 9 câu thứ 22. Chúng ta xem từ câu 21 cho nó có mạch văn trên một chút. Joram bèn nói rằng: hãy thắng xe. Người ta thắng xe người. Đoạn Joram vua Israel và Achazia vua Juda mỗi người đều lên xe mình, kéo ra đón Jehu gặp người trong đồng ruộng của Naboth người Gitrien. Vừa khi Joram thấy Jehu thì nói rằng: hỡi Jehu, bình yên chăng? Nhưng Jehu đáp rằng: chỉ hễ sự gian dâm, sự tà thuật của Jezabel mẹ vua còn nhiều dường ấy thì bình yên sao đặng? Joram bèn trở tay mình chạy trốn, nói với Achazia rằng: ớ Achazia có mưu phản. Chúng ta đọc thì chúng ta sẽ thấy trong cái chương trình của Đức Chúa Trời thì đến một lúc triều đại của Ahab phải kết thúc. Và Chúa cho phép dấy lên một cái người được gọi là Jehu làm phản. Và Jehu này đó khi nhìn thấy vị vua của mình đó thì đã nói gọi ngay rằng chính sự gian dâm và sự tà thuật của Jezabel là mẹ của vua đó, nó còn đang đầy rẫy ở trong đất này, nước này, thì làm sao mà nói đến cái chuyện bình an được. Ông không có sợ gì cả. Và chúng ta thấy rằng cái người nữ Jezabel đó, cái hoàng hậu Jezabel đó đã kinh khủng dường nào. Hội thánh ở tại Thyatira được gọi là đã có một người nữ ở tại nơi đó và được gọi là Jezabel của hội thánh Thyatira. Đó là gì? Người nữ tự xưng là tiên tri và được gọi là Jezabel của hội thánh ở tại Thyatira, thực chất đó là cái công cụ của ma quỷ muốn dùng để mà dẫn hội thánh của Chúa. Ở tại Thyatira không có những cái sự bắt bớ, bách hại. Ở tại Thyatira không có những cái thách thức đòi hỏi người dân phải thờ lại các thần của Hy Lạp, của La Mã, của nước này nước khác, không có cái áp lực nặng nề giống như ở tại Bẹt Găm là ngôi của quỷ Satan. Nhưng mà ở tại Thyatira có một người nữ ở trong hội thánh đã xưng mình là tiên tri và dạy cho tín hữu cái giáo lý, mà cái giáo lý đó là gì? Dẫn họ vào ở trong cái việc ăn thịt cúng thần tượng và phạm tội tà dâm. Chúng ta biết khi cái công cuộc truyền giáo của hội thánh đầu tiên bắt đầu loan ra các dân ngoại, bắt đầu có nhiều người tin Chúa, thì chúng ta biết rằng có một cái khó khăn đó là gì? Đó là giữa các tín hữu bắt đầu theo Do Thái giáo thì họ bắt đầu đặt cái vấn đề rằng cái người ngoại tin Chúa Giêsu thôi được rồi, họ cũng có thể gia nhập hội thánh. Nhưng mà bây giờ họ cũng đòi hỏi phải giữ những cái quy định của cựu ước giống như chúng ta. Nhưng mà chúng ta biết là gì? Một giáo hội nghị tại Jerusalem đã được tổ chức và các sứ đồ đã họp lại ở tại nơi đó, họ đã lắng nghe tất cả những cái gì đó liên quan đến công việc truyền giáo ở lúc đó và để mà có thể dẫn tới một cái quyết định. Và chúng ta biết, bây giờ chúng ta cùng mở ra ở trong Công vụ các sứ đồ chương 15 câu thứ 29. Công vụ các sứ đồ chương 15 câu thứ 29 nó cho chúng ta thấy một cái giáo hội nghị đã được tổ chức. Trước cái phần ở phía trên đó thì chúng ta biết các sứ đồ, các trưởng lão đã họp lại với những sứ đồ giống như là Phaolô, những người truyền giáo giống như là Barnaba, phải không? Họ ngồi, họ họp lại và họ xem lại cái công việc truyền giáo, nhất là cái việc mà người ngoại đã đặt lòng tin nơi Chúa. Và bây giờ là cái biểu quyết của họ, đây là cái quyết định của họ. Chúng ta xem ở câu từ câu 27 cho rõ. Công vụ các sứ đồ chương 15 từ câu 27. Vậy chúng ta đã sai Jude và Sila đến để nói miệng với anh em về việc đó. Ấy là Đức Thánh Linh, và chúng ta đã ưng rằng chẳng gán cánh nặng nào khác cho anh em ngoài những điều cần dùng, tức là anh em phải kiêng ăn của cúng thần tượng, huyết thú vật chết ngột và chớ tà dâm. Ấy là mọi điều mà anh em khá kiêng cữ. Vậy lấy vậy kính chúc bình an. Ở đây các sứ đồ quyết định, những người ngoại đã đặt lòng tin nơi Chúa Giêsu, họ bước vào ở trong hội thánh được hoan nghênh. Họ không phải giữ tất cả mọi điều của cựu ước, nhưng mà họ cần phải lưu ý và phải làm. Và trong có bốn điều phải làm ở tại đây thì hai điều đó là gì? Không được ăn của cúng thần tượng và chớ tà dâm. Nó cho thấy rằng có một cái điều rất quan trọng mà tất cả tín hữu phải giữ. Bởi vì khi mà chúng ta sa vào ở trong cái việc ăn của cúng thần tượng và phạm tội tà dâm thì nó cho chúng ta biết rằng đây là một cái gì đó hết sức là kinh khủng. Bởi vì sao? Bởi vì đây không phải chỉ là cái vấn đề tội phạm, tội lỗi mà chúng ta phạm ở bên ngoài, nhưng mà nó trực tiếp liên quan đến vấn đề niềm tin. Ở trong thơ Cô-rinh-tô nói cho chúng ta biết rất là rõ. Người ta phạm tội gì thì là tội đó ở bên ngoài thân thể. Nhưng mà đã phạm đến tội tà dâm, đó là phạm đến chính thân thể mình. Và đó là đền thờ mà Thánh Linh đang ngự. Đức Trời không chịu khinh rẻ. Đó là thứ nhất. Thứ hai là cái của cúng thần tượng đó thực chất nó là cái gì? Chúng ta cùng mở Cô-rinh-tô thứ nhất chương 8, câu thứ 4, câu thứ 5. Cô-rinh-tô thứ nhất chương 8, câu thứ 4 và câu thứ 5. Cô-rinh-tô thứ nhất chương 8, câu thứ 4 và câu thứ 5. Cái bản chất của vấn đề của cúng thần tượng ở đây đó là gì? Cô-rinh-tô thứ nhất chương 8, câu thứ 4 và câu thứ 5. Vậy, về sự ăn của cúng tế các thần tượng, chúng ta biết thần tượng trong thế gian thật là hư không, chỉ có một Đức Chúa Trời chứ không có thần nào khác. Thật người ta xưng có các thần khác hoặc ở trên trời hoặc ở dưới đất, bởi đó họ có thờ nhiều thần nhiều chúa. Về phần chúng ta chỉ có một Đức Chúa Trời mà thôi, là Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Cha, muôn vật bởi Ngài mà ra. Và chúng ta hướng về Ngài là chỉ có một Chúa mà thôi, là Đức Chúa Jesus Christ, muôn vật đều nhờ Ngài mà có, và chúng ta cũng vậy. Ở đây cho chúng ta thấy các hình tượng thần thánh ở trong thế gian là giả dối, chỉ có một Đức Chúa Trời là chân thần, và Chúa Jesus chính là Đức Chúa Trời, là Chúa cứu thế. Thế nhưng mà cái vấn đề gì nó đứng ở đằng sau của cái việc thờ lại hình tượng và ăn của cúng thần tượng? Chúng ta mở tiếp ở Cô-rinh-tô thứ nhất thì sứ đồ Phao-lô nói cho chúng ta thấy cái bản chất của vấn đề. Cô-rinh-tô thứ nhất chương 10 câu 14 cho đến câu 22. Hỡi kẻ rất yêu dấu của tôi, vậy nên hãy tránh khỏi sự thờ lại hình tượng. Tôi nói với anh em cũng như nói với kẻ thông minh, chính anh em hãy suy xét điều tôi nói. Cái chén phước lành mà chúng ta chúc phước há chẳng phải là thông với huyết của Đấng Christ sao? Cái bánh mà chúng ta bẻ há chẳng phải là thông với thân thể của Đấng Christ sao? Vì chỉ có một cái bánh, chúng ta giàu nhiều cũng chỉ một thân thể, bởi chúng ta đều có phần chung trong một cái bánh. Hãy xem dân Israel theo phần xác những kẻ ăn thịt con sinh tế, há không thông đồng với bàn thờ sao? Nói vậy có ý chi? Của cúng thần tượng có giá trị gì và thần tượng có ra gì chăng? Chắc là không. Nhưng đồ người ngoại đạo cúng tế và cúng tế các quỷ chứ không phải là cúng tế Đức Chúa Trời. Vậy tôi không muốn anh em thông đồng với các quỷ. Anh em chẳng có thể uống chén của Chúa và cũng không uống chén của các quỷ. Chẳng có thể dự tiệc của Chúa lại dự tiệc của các quỷ. Hay là chúng ta muốn trêu lòng Chúa ghen chăng? Chúng ta há mạnh hơn Ngài sao? Cho nên cái bản chất của vấn đề ở đây đó là gì? Đó là cái của cúng thần tượng đó, đằng sau nó là ma quỷ. Không có thần thánh nào ở trong chỗ đó cả. Nhưng mà lòng của con người đó, nếu không thuộc về Đức Chúa Trời, thì ở dưới cái quyền của ma quỷ. Cho nên vì vậy, ở đây vấn đề là gì? Đó là nếu như một người đã dính vào việc ăn của cúng thần tượng, phạm tội tà dâm, thì người đó không phải chỉ là phạm tội về thân thể mà thôi, nhưng mà phạm tội về tà dâm thuộc linh, tức là gì? Là lìa bỏ Đức Chúa Trời hàng sống và bắt đầu đi cái con đường đồi bại, là cái con đường dẫn đến chỗ chết bằng cái sự hủy hoại thân thể ở trong việc phạm tội tà dâm, và sau đó là dự phần vào ở trong việc thờ lại hình tượng. Và người đó đang đi ở trên con đường bị ma quỷ dẫn dụ mà không biết. Cho nên dê xa bên này đó rất là nguy hiểm. Và đây là cái điều mà chúng ta phải thấy. Ngày hôm nay có rất là nhiều những cái thách thức ở trong hội thánh và trong đời sống gia đình của những người Cơ Đốc. Và chúng ta đây đó chúng ta sẽ thấy những cái điều rất đáng buồn. Chúng ta có những cái lời nguyện ước ở trong Chúa, của những con cái Chúa, những người nam người nữ khi xây dựng gia đình. Nhưng chúng ta thấy bây giờ cái hiện tượng ly dị đó nó xảy ra tràn lan ở bên ngoài xã hội, và nó cũng đã len lỏi vào trong hội thánh và trong cả hàng ngũ đầy tớ Chúa cũng có nữa. Và đó là cái điều gì? Không có thể nào làm sáng danh Đức Chúa Trời được. Và hội thánh của Chúa ở trong cái thời kỳ cuối cùng này, chúng ta thấy sẽ có rất nhiều những cái điều có thể rất là kinh khủng có thể xảy ra. Mà đây là cái điều mà Chúa đã cảnh báo cho hội thánh của Chúa. Nhưng mà nó còn có một cái điều xa hơn cho hội thánh ở tại Thyatira. Và cái điều xa hơn đó là gì? Đó là cái việc mà họ phạm tội tà dâm thuộc linh và lìa bỏ Đức Chúa Trời đó, nó chính là cái tội lỗi mà dân Do Thái đã phạm. Ở trong phục truyền luật lệ ký chương 31 câu 16, nó cho thấy dân của Chúa đã làm cái điều này ngay khi họ ra khỏi xứ Ai Cập. Họ đã bắt đầu làm cái điều gì chúng ta biết? Khi Môi-se lên núi Sinai để nhận lời phán của Chúa, dân sự của Chúa ở dưới buồn quá. Rồi thì có người nói, ông Môi-se ông đi lâu quá, chắc ông mất tích rồi, ông chết rồi. Thế rồi thì bây giờ thôi, mang vàng bạc các thứ lại đây, và A-rôn, anh của Môi-se là thầy tế lễ, mà ông lại là người cầm đầu. Mang vàng bạc tất cả các thứ gom lại đây, ta sẽ đúc cho một con bò vàng, và đúc xong rồi đó, đấy, Đức Trời đó. Và Đức Trời hình phạt dân của Chúa. Và phục truyền luật đại ký trước khi bước vào đất hứa, chúng ta thấy lời của Chúa cảnh cáo cho dân sự này rất là rõ ràng. Và chúng ta cùng mở lại phục truyền luật đại ký chương 31 câu 16 để thấy được rằng đất nước Do Thái đã không biết bao nhiêu lần bị Đức Trời hình phạt rất là kinh khủng. Họ đã bị diệt mất. Chúng ta hôm qua đã nói về Ba Lam phải không? Họ đã bị lưu đày đất của nước. Đất nước của họ đã từng có những lúc mà dường như bị xóa tên ở trên bản đồ thế giới. Tất cả những cái đó là vì sao? Là vì họ đã lìa bỏ Đức Chúa Trời mà thờ lại hình tượng, đã phạm tội tà dâm. Bởi vì Đức Chúa Trời được coi giống như người chồng thuộc linh của dân sự Ngài. Nhưng mà lòng của họ đã lìa bỏ Chúa. Chúng ta cùng mở phục truyền luật lệ ký chương 31, chúng ta xem câu 16. Phục truyền luật lệ ký chương 31 câu 16 cho chúng ta thấy cái gì? Lời của Chúa nói với Môi-se và truyền xuống cho dân sự của Chúa. Phục truyền luật lệ ký chương 31 câu thứ 16. Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: Kìa, ngươi sẽ an giấc với các tổ phụ ngươi, dân sự này sẽ dấy lên và thông dâm cùng các thần khác trong xứ mà họ sẽ vào, bỏ ta và bội giao ước ta đã lập cùng họ. Trước khi Môi-se qua đời, Đức Chúa Trời nói chuyện với Môi-se. Chúa nói với Môi-se rằng ông sẽ chuẩn bị được an nghỉ với các tổ phụ. Nhưng mà Chúa hé cho Môi-se biết cái dân này này, cái dân mà Đức Chúa Trời yêu họ, dân mà Đức Chúa Trời đã dùng những cái quyền phép để mà giải cứu họ, đã dùng Môi-se là một người lãnh đạo để dẫn dắt họ ở trong cái hành trình giải phóng họ ra khỏi Ai Cập đến vào đất hứa. Bây giờ dân đó sẽ dấy lên và thông dâm cùng các thần khác trong xứ mà họ sẽ vào. Chúng ta nhớ nhé, thông dâm cùng các thần khác nhé. Tức là gì? Tức là thông dâm với lại các dân tộc, những người thờ lại các hình tượng. Và bởi đó không phải chỉ là phạm tội tà dâm thuộc thể mà phạm luôn tội tà dâm thuộc linh nữa. Và OC chương thứ 9 câu thứ nhất nó cho chúng ta thấy một cái giai đoạn khác của lịch sử tuyển dân. Ở tại OC chương thứ 9 đó cũng lại tiếp tục đưa ra cái bản án và cái lời cảnh cáo rất là nghiêm khắc cho dân của Chúa. OC chương thứ 9 câu thứ nhất. OC chương thứ 9 câu thứ nhất cho chúng ta thấy: Hỡi Israel, chớ vui mừng, chớ nức lòng mừng rỡ như các dân, vì ngươi đã phạm tội tà dâm và cách xa Đức Chúa Trời ngươi. Ngươi đã ưa thích tiền công mình ở trên mọi sân đạp lúa. Họ đáng ra phải ưa thích cái tiền công của mình ở trên sân đạp lúa của Đức Trời cung ứng cho. Nhưng mà họ đã ưa thích tiền công đạp lúa ở tất cả mọi dân, mọi chỗ của các thần ngoại bang. Và đó là tội lỗi rất là kinh khủng. Và chúng ta hội thánh của Chúa phải đọc kỹ cái điều này. Chúng ta phải học kỹ. Tại vì sao? Bởi vì chúng ta đã học, chúng ta đã nói nhiều và chúng ta tiếp tục còn nói nữa. Tất cả những cái khó khăn, những cái áp lực, những cái bắt bớ hội thánh từ bên ngoài không làm cho hội thánh suy yếu đi mà làm cho hội thánh mạnh lên. Nhưng mà cái làm cho hội thánh suy yếu và có thể chết từ ở bên trong đó là gì? Đó là tội lỗi, đó là tà giáo, và hai cái đó luôn luôn song hành, luôn luôn đi đôi với nhau. Và đó là điều đã xảy ra ở tại hội thánh giống như là ở tại Bẹt Găm, và đây giờ đang xảy ra ở tại hội thánh Thyatira, đang khiến cho hội thánh đi đến cái con đường băng hoại. Và hội thánh của Chúa ngày hôm nay cũng vậy. Hội thánh của Chúa là bởi mỗi con cái của Chúa đứng ở trong, bởi mỗi gia đình của chúng ta đứng ở trong đó. Nếu bây giờ ma quỷ phá hoại từng đời sống cá nhân và phá hoại từng gia đình của chúng ta thì nó đương nhiên cũng sẽ phá hoại luôn cả được cả hội thánh của Đức Chúa Trời. Cho nên chúng ta phải cầu nguyện, dốc lòng dốc sức cầu nguyện cho gia đình của mình, cho con cái của mình, cho chính mình, cho hôn nhân của chúng ta, cho gia đình của chúng ta và mọi điều, và cầu xin Chúa thương xót để hướng dẫn chúng ta ở trong điều này. Đây là cái con đường mà ma quỷ đã dùng để mà phá hội thánh của Chúa ngày xưa. Và đó là cái con đường mà ma quỷ vẫn tiếp tục đang dùng để phá hội thánh của Chúa cho đến ngày mà Chúa Giêsu trở lại thế gian này để tiếp rước hội thánh của Ngài. Lúc đó chỉ còn có những ai là trinh nữ, như lời của Chúa Giêsu nói, thì được trinh nữ tỉnh thức thì được tiếp rước với Ngài. Tức là gì? Giữ lòng trung tín với Chúa thì được đi với Ngài. Nhưng mà còn những ai đó mà đi qua bên hữu, xây qua bên tà, tấm lòng của chúng ta dao động, không còn có hướng về Chúa, không còn có ở nơi đúng trời nữa, Chúa cứu thế nữa, thì chúng ta coi chừng sẽ mất, sẽ chật phần ân điển. Hội thánh ở tại Thyatira có một cái áp lực rất lớn từ xã hội đối với tín hữu. Bởi vì gì? Bởi vì cái ngành nhuộm và buôn hàng sắc tía, những cái vải tơ lụa nhuộm màu đó là một cái ngành rất là thịnh hành ở tại Thyatira, đến nỗi người ta thiết lập thành những nghiệp đoàn, tức là ta gọi ngày hôm nay gọi là công đoàn đó. Và những cái nghiệp đoàn đó đòi hỏi tất cả mọi người phải bước vào ở trong đó để mà tham gia giao dịch buôn bán. Và trong tất cả mọi cái công việc của những cái nghiệp đoàn đó, trong mọi cái họ ngồi họ bàn thảo công việc rồi trao đổi buôn bán, sau đó ăn uống tiệc mừng đó, thì luôn luôn sử dụng những cái thịt, mà thịt đó trước hết được dâng cho miếu ở tà thần. Cho nên bây giờ khi các cơ đốc nhân, tôi là những người doanh nhân cơ đốc, nhưng mà bây giờ tôi không có muốn giao dịch với những người đó thì sao? Tôi không bước vào nghiệp đoàn, bởi vì bước vào nghiệp đoàn thì tôi phải tham dự những cái bữa tiệc, những cái bữa ăn, những cái buổi ấy như vậy đó, thì nó trái với niềm tin của tôi. Nếu tôi không bước vào thì sao? Tôi bán không có ai mua, tôi mua chẳng có ai bán, và tôi không giao dịch được, có nghĩa là gì? Công việc của tôi thất bại. Nhưng mà tôi bước vào ở trong nghiệp đoàn đó, tham gia vào những cái giao dịch đó, những cái tiệc tùng như vậy, thì tôi sẽ đánh mất Chúa của tôi. Cho người ta tổng kết lại cái thời kỳ đó, cái lịch sử của hội thánh, trong đó có hội thánh Thyatira là gì? Nếu một người là thành viên của một hội buôn bán, họ sẽ được khuyến khích để tham gia vào ở trong cái nghiệp đoàn đó, và khi tham gia vào tức là làm những cái điều sai, còn nếu không thì họ sẽ bị khai trừ. Và cái việc từ chối tham gia vào những cái điều sai đó sẽ khiến người đó mất công việc, mất mối làm ăn và trở thành một cái người bị xa lánh. Cho nên chính vì vậy, bên cạnh cái việc có thể nguy hiểm đến tính mạng vì không chịu thờ phượng hoàng đế La Mã, thì các tín đồ tại đây còn phải đối mặt với những sự cám dỗ từ những người xung quanh làm theo thế gian, hoặc là họ sẽ mất cái thu nhập và vị trí ở trong xã hội. Có lần tôi xuống thăm gia đình của ông bà Sơn ở dưới biển Galveston. Ông nói là hầu như là có mỗi ông thấy được mỗi con gia đình của mình tin Chúa. Nhiều khi ra biển làm việc có rất là nhiều người Việt ở tại nơi đó thôi, chứ không nói người khác, rất là nhiều người Việt tại đó, hầu như không có ai tin Chúa cả. Thế cho nên là người ta mời mình uống rượu, người ta mời mình hút thuốc các thứ, mình không có hòa nhập vào, thế tự nhiên mình trở thành cô đơn, trở thành bơ vơ, trở thành lạc lõng. Cho nên chúng ta nhớ cầu nguyện cho ông bà Sơn ở tại dưới đó, công việc mà phải ở tại dưới đó. Nhưng mà dĩ nhiên là bị xa cách hội thánh, có những cái phần thiệt thòi về thuộc linh, và sống giữa những người như vậy đó rồi thì chúng ta biết mình không hòa nhập được với họ, đơn giản là vì cái nếp sống của người tin Chúa và người không tin Chúa cách xa nhau. Cho nên đây là cái thách thức cho hội thánh của Chúa trong cái thời kỳ cuối cùng này, và Thyatira đã ở trong cái hoàn cảnh đó. Nhưng mà chúng ta thấy một điều, dù cho bất cứ cái hoàn cảnh nào đi chăng nữa thì Đức Trời vẫn yêu thương hội thánh. Cho nên ở đây có một cái lời kêu gọi là hãy ăn năn đi và hãy giữ vững. Ăn năn là có những cái gì đó sai chật phải thay đổi, và giữ vững là có những cái điều gì đó tốt còn lại thì phải giữ. Ở tại đây chúng ta thấy có rất là nhiều điều tốt mà Chúa đã khen họ, là gì? Công việc, lòng yêu thương, đức tin, sự hầu việc, trung tín, lòng nhịn nhục, và công việc sau còn lớn hơn bao nhiêu. Đó là những cái điều tốt nhờ cậy Chúa để tiếp tục giữ. Và đây còn có trong cái bối cảnh là bị dẫn dụ bởi cái người nữ xưng là tiên tri và làm những cái điều sai lầm đó thì gì? Nhưng ở câu 24, với các ngươi là kẻ khác ở tại Thyatira, chưa từng nhận lấy đạo đó và chưa biết điều sâu hiểm của quỷ Satan, nhưng chúng vẫn nói thì ta phán dặn rằng ta không gán cho các ngươi những gánh nặng khác. Chỉ các ngươi khá bền giữ những điều mình đã có cho tới chừng ra đến. Có một số người không có vướng bận, không có vướng vào những cái tà giáo, không làm những cái điều sai lạc. Chú khuyến khích họ hãy giữ vững cái điều tốt mình đang có, và giữ vững tức là gì? Stand firm, đứng một cách vững chắc để mà không có bị dao động, bị những cái gì tác động từ những cái một số người đang đi theo, đang làm những cái điều đó ở trong hội thánh và cái trào lưu ở bên ngoài xã hội. Hãy đứng vững chắc và giữ lấy những cái điều mà Chúa đã ban ơn cho họ, để mà nhờ cậy Chúa để mà có thể giữ được điều đó cho đến ngày Chúa đến. Và Thyatira là một thư rất đặc sắc, bởi vì ở đây đề cập đến sự tái lâm của Chúa. Cho đến chừng ta đến, Chúa hứa là sẽ đến. Chúa không để cho chúng ta quá những cái sự chịu đựng ở trong cái cám dỗ, trong những cái sự trải nghiệm. Nhưng mà chúng ta phải giữ cái điều mà mình đang có là những cái điều tốt. Nhưng mà đồng thời cũng có những cái lời cảnh cáo và răn đe cho hội thánh ở tại Thyatira. Nếu mà không có ăn năn đó, thì ta sẽ để cho giường của các ngươi, cái giường dễ chịu đó sẽ trở thành cái giường đau đớn. Sẽ có những cái giường êm mái dễ chịu cho một số người buông thả ở trong nếp sống trụy lạc, nhưng mà Chúa sẽ biến cho cái đó thành cái giường đau đớn. Chúa sẽ đánh chết cái con cái của họ, những kẻ tin theo đó. Và chúng ta nhìn vào cái cuộc đời, cái số phận của Giê-sa-bên thì sẽ biết. Lời tiên tri cho biết rằng Giê-sa-bên sẽ bị chết, chó sẽ xé mạng của bà và ăn, và chúng ta thấy y hệt cái điều đó đã xảy ra Giê-sa-bin đã ngã chết ở nơi dưới chân thành và chó đã xé thịt của hoàng hậu Giê-sa-bin mà ăn. Và đây là cái điều mà Chúa cảnh cáo, giường dễ chịu cho những kẻ say sưa trong trụy lạc, nhưng mà nó sẽ trở thành cái giường đau đớn. Cái con cái của nó, những kẻ đi theo nó cũng sẽ chết. Và Chúa còn nói, Chúa sẽ ban cho tùy theo công việc của mỗi một người, sẽ báo trả cho mỗi một người tùy theo cái công việc của họ đã làm. Còn có một cái sự phán xét tối hậu, chứ không phải Đức Chúa Trời khinh rẻ đâu. Ngài không có để cho tất cả mọi sự cứ việc diễn tiến ra để chúng ta muốn sống thế nào thì sống, muốn làm gì thì làm đâu. Cho nên đây là cái điều mà Chúa nhắc nhở và Chúa tỉnh thức chúng ta. Và hội thánh ở tại Thyatira, ở đây Chúa cho chúng ta biết một điều, đó là gì? Là còn có những người đã không giữ mình khỏi những cái sự dạy dỗ về việc làm của Giê-sa-bên. Thì chúng ta biết rằng có những người đã nhận thấy được cái mưu kế sâu hiểm của quỷ Sa-tan để mà tránh. Nhưng mà cũng có những người không nhận biết được mưu kế của nó và đi theo. Quý ông bà anh chị ngày hôm nay có nhận biết được cái mưu kế của Sa-tan sâu hiểm của nó phá hoại đời sống của chúng ta và hội thánh của Chúa không? Làm sao chúng ta biết được? Chúng ta không có con đường nào khác, phải học lời Chúa. Cho nên đề tài của hội, chủ đề của hội thánh năm nay là trưởng thành ở trong Chúa. Nhưng mà cái sự trưởng thành đó nó không đến từ cái việc mà chúng ta sao lãng đối với lời của Đức Chúa Trời. Tôi rất buồn khi thấy Giáng sinh vừa rồi đó, quý bà lên nhận giải thưởng thi kinh thánh nhiều hơn là quý ông. Hội thánh mình vẫn ở trong tình trạng là âm thịnh dương suy. Mấy tháng gần đây đó, trường chủ nhật các ông sao lãng. Nhiều cái điều chúng ta thấy nó có sự suy yếu. Mà suy yếu nó bắt đầu từ đâu? Là vì chúng ta, cái mối quan hệ của chúng ta với lời của Đức Trời như thế nào. Cho tôi hôm nay chúng ta phải đặc biệt cầu nguyện cho những người dạy giảng lời của Đức Chúa Trời ở trong hội thánh. Mục sư phải lo phần của mục sư, giáo viên trường chủ nhật, người hướng dẫn giáo lý và tất cả mọi điều đó phải có lời của Đức Trời, có chân lý của Ngài, có ơn của Chúa, quyền của Chúa để mà lời của Chúa được rao giảng, được dạy dỗ một cách đúng chân lý. Và chúng ta cũng phải cầu nguyện để Chúa thương xót cho con dân của Chúa phải yêu mến lời của Chúa, phải sống, phải học hỏi và phải sống với lời của Chúa. Thì chúng ta mới trưởng thành được. Nếu không thì không có cái phép lạ nào để làm cho chúng ta trưởng thành cấp kỳ cả, nếu mà chúng ta không có yêu mến Chúa, không gắn kết với lời của Chúa. Và hội thánh của Chúa ở tại Thyatira, nếu mà giữ mình trong những cái sự dạy dỗ của lời Đức Chúa Trời, thì họ sẽ nhận biết được cái điều sâu hiểm của ma quỷ. Và chúng ta cũng sẽ thấy được đó là gì? Đó là nếu chúng ta nhận biết được thì bởi con mắt thuộc linh, chúng ta phải trung thành rao giảng lời của Chúa. Chúng ta phải trung thành sống với lời của Chúa. Và trong cái tình yêu thương để chúng ta cũng sẵn sàng để mà chia sẻ với anh em của mình ở trong đời sống đức tin những cái điều vui buồn, và trong đó để nâng đỡ dìu dắt nhau, kể cả có những điều mà khi chúng ta nhìn thấy đó là tội lỗi bước vào ở trong đời sống trong hội thánh của Chúa. Cái phước hạnh cho đời sống của chúng ta là gì? Là biết được mình bước đi ở trong đường lối của Chúa và biết được mình còn có những anh em của mình đồng hành với mình ở bên cạnh. Nhưng mà chúng ta cũng phải rất là thẳng thắn, bởi vì Tê-sa-lô-ni-ca thứ 2 chương 3 câu 6 nói phải lánh những người anh em nào không biết tu đức hạnh của mình và không bước theo các điều dạy dỗ. Nếu họ không bước theo lời của Chúa, chúng ta chia sẻ, chúng ta nài khuyên, chúng ta giúp đỡ mà họ không bước theo lời của Chúa, thì trong cái trường hợp đó họ sẽ tẻ tách khỏi hội thánh, sẽ tẻ tách khỏi đường lối của Chúa và làm những cái điều gì đó. Và chúng ta biết được rằng cái điều mà mình phải giữ đó là trong bất cứ cái hoàn cảnh nào, cái lòng trung thành của mình đối với Chúa, cái con đường mà Chúa cho mình biết để mình đi mà mình phải giữ chọn cái điều đó. Và điều cuối cùng, Chúa có một cái lời hứa cho hội thánh ở tại Thyatira. Cái lời hứa đó rất là quý báu, rất là quan trọng. Hãy giữ các công việc của ta đến cuối cùng cho đến chừng ta đến. Chúa Giêsu sẽ tái lâm và mang theo cái sự ban thưởng. Cái niềm hy vọng của chúng ta nằm ở nơi sự tái lâm của Chúa. Và đó là niềm hy vọng để mà thúc giục, để mà dục dã chúng ta để bước tới mỗi một ngày và đắc thắng những cái sự cám dỗ. Nếu mà chết mà hết cuộc đời này mọi sự xong hòa cả làng, nhưng mà còn có cái sự phán xét và cái sự ban thưởng và hình phạt tối hậu của Chúa. Cho Chúa hứa, ta nếu các ngươi giữ các công việc cho đến cuối cùng đó thì Chúa sẽ đến và mang theo phần thưởng cho chúng ta. Chúa cũng hứa Ngài ban cho họ cái quyền cai trị các nước, nghĩa là được đồng trị với Chúa. Chúng ta biết người ta tìm mọi cách ở trong cuộc đời này để giành giật lấy một cái địa vị, một cái quyền lực nào đó để mà làm vua một xứ, hay là cai trị ở trên một số người, là một ông chủ, một ai đó, người ta đã đua tranh cái điều đó rồi. Mà tất cả những cái điều không có cái giá trị gì so với cái quyền mà Chúa ban cho chúng ta sẽ được cùng Ngài để cai trị ở trong muôn dân muôn nước. Và cuối cùng, Chúa cũng hứa cho chúng ta sẽ được nhận cái ngôi sao mai sáng chói. Bằng hình ảnh của ngôi sao mai sáng chói, chúng ta thấy được đó gì? Ở trong Đa-ni-ên chương 12 câu thứ 3, những người dắt đưa những người khác đến với sự công bình thì sống như là những ngôi sao mai sáng chói rạng đời đời mãi mãi. Và Ma-thi-ơ chương 13 câu 36 cho đến câu 43, đó là cái hình ảnh để cho chúng ta biết cái cuộc sống của chúng ta và hội thánh của Chúa ngày nay hôm nay đang đi, là chúng ta đang gieo và chúng ta sẽ gặt cái gì. Để kết thúc, chúng ta cùng mở Ma-thi-ơ chương 13, chúng ta xem câu 36 trên câu 43. Ma-thi-ơ chương 13, câu 36 trên câu 43. Ma-thi-ơ chương 13, câu 36 cho đến câu 43. Bây giờ, Đức Chúa Giê-xu cho chúng về, rồi vào nhà. Môn đồ đến gần mà hỏi Ngài rằng, xin Thầy giải lời ví dụ về cỏ lùng trong ruộng cho chúng tôi. Ngài đáp rằng, kẻ gieo giống tốt là con người, ruộng là thế gian, giống tốt là con cái nước thiên đàng, cỏ lùng là con cái ma quỷ, kẻ nghịch thù gieo cỏ ấy là ma quỷ. Mùa gặt là ngày tận thế, con gặt là các thiên sứ. Còn người ta nhổ cỏ lùng mà đốt trong lửa thế nào, thì ngày tận thế cũng sẽ như vậy. Con người sẽ sai các thiên sứ Ngài thâu mọi gương xấu và những kẻ làm ác khỏi nước Ngài và quăng những người đó vào lò lửa là nơi sẽ có khóc lóc và nghiến răng. Khi ấy, những người công bình sẽ chói rạng như mặt trời trong nước của cha mình. Ai có tai, hãy nghe. Đó là hình ảnh của đời sống những người tin Chúa. Chúng ta tin Chúa, chúng ta sống cho Chúa, phục vụ Chúa như thế nào trong ngày hôm nay. Nó sẽ chỉ cho chúng ta thấy được ở trong tương lai, chúng ta sẽ được gì. Nếu trung tín, sống cho Chúa, phục vụ Chúa, chúng ta sẽ giống như sao mai sáng chói đời đời mãi mãi, được hưởng phước hạnh, vĩnh cửu với Chúa. Nhưng mà nếu chúng ta bước đi ở trên đường đó, tấm lòng không trọn thành, chúng ta nghiêng ngả, chúng ta xây qua bên hữu bên tà, và nhất là chúng ta không có cẩn thận trong đời sống của mình và để có thể mắc mưu sâu hiểm của ma quỷ, thì chúng ta có thể mất mọi sự chật phần ân điển. Cho xin Chúa giúp cho chúng ta, hội thánh của Chúa, được nhắc nhở để trong thời kỳ cuối cùng này, chúng ta tránh khỏi cái vết xe đổ mà hội thánh của Chúa ở tại Thyatira đã từng đi qua. Xin Chúa giúp cho tất cả chúng ta biết được lời của Chúa và thấy được những cái hoàn cảnh thực trạng của đời sống chúng ta và hội thánh của Chúa, để chúng ta cầu nguyện dốc lòng xin Chúa thương xót, giúp chúng ta có thể sống với lời của Chúa và kết quả cho danh vinh hiển của Ngài. Amen. Cảm ơn hội thánh.